Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 121, Thiên Diêu Địa Động, Huy Hoàng Đỉnh Phong. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, tỉnh Trung Nguyệt nhìn thiên quân vạn mã trong lăng mộ, bỗng nhiên nói, ngươi nói xem, mỗi một con ngựa, mỗi người trong này, có phải đều là thật, sống, Vân Trung Hạc không khỏi giật mình kêu lên, mặt trăng bảo bối của ta. Tư tưởng này của ngươi không được à, quá tàn nhẫn. Tần Thủy Hoàng nghiêu bức như vậy, cũng chỉ có không đến vạn tượng binh mã, mà trong lăng mộ to lớn trước mắt này, chỉ sợ có mấy vạn á, mà quy mô lăng mộ này. Hẳn là vượt qua lăng mộ Tần Thủy Hoàng, trong lòng Vân Trung Hạc cực độ không cam lòng, đại hàm đế quốc của nộ đế ngươi lúc đó mặc dù nghiêu bức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cường quốc phương Nam mà thôi. Mặc dù cương vực của ngươi và quốc lực có thể vượt qua Tần triều thời Trung Quốc cổ đại, nhưng luận cống hiến và ảnh hưởng đến thế giới, ngươi kém xa Tần Thủy Hoàng, nộ đế ngươi dựa vào cái gì kiến tạo lăng mộ lớn như vậy? Dựa vào cái gì làm nhiều tượng binh mã như vậy? Ngươi đây là bắt trước bừa, ngươi nói có xem đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, mặt trăng. Khẳng định không phải à, trên thế giới này không có hoàng đế điên cuồng như vậy. Lại dùng gần 10 vạn đại quân chôn cùng mình, đây đều là giả, đều là tượng binh mã, dùng bùn đất nung ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cảm thấy giống như là chân nhân. Nàng không nói hai lời, lướt thẳng xuống dưới, tiến vào trong lăng mộ. Mặt trăng, cẩn thận, đây có khí độc, hồ thủy ngân phía trước mặc dù ở vào trạng thái ổn định. Nhưng khẳng định là có bay hơi, hơi thủy ngân là kịch độc, nhưng tỉnh Trung Nguyệt quá mạnh, thanh âm Vân Trung Hạc còn chưa kịp hô lên, nàng đã nhảy xuống, chỉ một lát sau, nàng trở lại, cõng thêm một tượng binh mã cự đại trở về. Đáng sợ nhất là, nàng nhảy xuống rất nhanh, cõng tượng binh mã trở về cũng rất nhanh, đây chính là vách núi mấy chục mét, người cõng lấy đồ vật mấy trăm cân, còn leo nhanh như thế. Võ công cao không tầm thường à, đi Bạch Vân Thành du học quá không tầm thường. Bất quá bây giờ không khí chứa sắp hao hết, tranh thủ thời gian trở về mặt đất đi. Trở về mặt đất, tượng binh mã to lớn này nằm trước mặt Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt. Trung thực thì tượng binh mã Tần Thủy Hoàng không đẹp như vậy. Tạo hình cũng không sinh động như thật, mà màu sắc cũng thoái hóa, đen tròn, cũng không phi thường uy vũ. Vân Trung Hạc phát hiện, vị nộ đế đại hàm đế quốc này rất là sốc nổi. Tượng binh mã Tần Thủy Hoàng cao 1m77, tượng binh mã này vậy mà cao hơn 2m, thổi quá nghiêu bức đi, dù ta không nhìn qua lịch sử ghi chép đại hàm đế quốc. Mặc dù chỉ cách xa ngàn năm, nhưng ghi chép về đại hàm đế quốc cũng không nhiều, giống như lịch sử không tồn tại, mà đế quốc vương triều khác. Ghi chép lịch sử phi thường tường tận, cuối cùng, thế giới này kỳ thật cũng không phải là thừa nhận đại hàm đế quốc chính thống. Cảm thấy đó chỉ là một đế quốc xuất hiện phi thường đột ngột mà thôi. Hôm nay thiên hạ chư quốc, mặc kệ là hoàng đế hay là vương, tổ tiên đều có huyết thống vương tộc, mọi người đều thừa nhận với nhau. Nam Chu và Đại Doanh mặc dù đả sinh đả tử, hận không thể lập tức diệt đối phương. Nhưng hai nước đều thừa nhận hoàng đế đối phương chính thống. Thậm chí thừa nhận khoa cử công danh đối phương. Nói cách khác, ngươi ở trong Nam Chu đế quốc cử đi, vạn nhất ngươi đi ăn máng khác tới Đại Doanh đế quốc. Vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cử nhân, mà Đại Hàm đế quốc không có đãi ngộ như vậy. Liên quan tới Đại Hàm đế quốc, thậm chí liên quan tới ghi chép nộ đế, cộng lại không được mấy quyển. Vân Trung Hạc đều đã đọc qua, nhưng đọc xong, Vân Trung Hạc phát hiện, Đại Hàm đế quốc cũng có cống hiến lớn lao đối với thế giới này. Đầu tiên là toàn bộ thế giới phương Nam, vốn là một mảnh hoang di, sau khi Đại Hàm đế quốc thống trị mảnh đất này, tiến hành đại lượng khai phát xây thành, từ đó toàn bộ phương Nam mới dần dần phồn hoa. Ví dụ, thời điểm Tần Hán, Quảng Đông, Phúc Kiến đều là vùng đất phi thường xa xôi, cực kỳ cằn cỗi, được xưng là vùng đất lưu đày. Nhưng đến đường Tống, toàn bộ phương Nam được phát triển to lớn, nhất là đến Tống Triều, toàn bộ phương Nam đã trở thành giải đất trung tâm kinh tế vương triều. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Nam Chu đế quốc cường thịnh là do Đại Hàm đế quốc đánh xuống cơ sở. Cũng không thể tách rời. Mặt Trăng, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt cầm một lưỡi búa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bổ nó ra, xem bên trong có phải chân nhân không? Vân Trung Hạc lập tức im lặng. Ngươi đúng là chấp niệm à, vừa xem xét thì không có khả năng là chân nhân. Tượng binh mã này hơn 2 mét, thật coi Đại Hàm đế quốc có nhiều diêu minh như vậy à, Một búa Tỉnh Trung Nguyệt bổ xuống, phía ngoài tượng binh mã này vỡ ra. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức dùng mình, thật bị dọa cho sợ. Bởi vì, một khuôn mặt chân nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Trời! Trong tượng binh mã này, lại là chân nhân, nộ đế này điên rồi, gã tuyệt đối điên rồi, người này muốn thành tiên, muốn sau khi chết tiếp tục thống trị thế giới, cho nên dùng nhiều chân nhân binh sĩ chết theo. Tỉnh Trung Nguyệt nhanh chóng bổ xuống, rất nhanh tách phần ngoài tượng binh mã ra, sau đó một võ sĩ cổ đại hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Là một chân nhân võ sĩ, mà lại võ trang đầy đủ. Mặc chân khải giáp, tay cầm chiến đao thật, gương mặt vẫn như cũ biểu lộ ở vào ngàn năm trước đó. Mê say mà điên cuồng. Nhưng, vẻn vẹn vài giây đồng hồ sau, làn da của người này bắt đầu biến thành màu đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối. Quá trình này thật nhanh, vẻn vẹn vài phút, cả người từ sinh động như thật, biến thành một bộ xác thối. Vân Trung Hạc biết nguyên nhân. Những võ sĩ chết theo này trước đó phục dụng một loại dược vật gì đó. Ở vào trong mê say, trực tiếp bị bùn đất phong bế, tạo hình trở thành tượng binh mã, đồng thời tiến hành nướng mất nước. Cứ như vậy, dù thời gian ngàn năm, thi thể vẫn bất hủ, mà tượng binh mã bị lột phía ngoài ra, tiếp xúc với không khí và hơi nước, ngay lập tức mục nát. Vân Trung Hạc thật sự là sợ ngây người. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà thoáng cái liền nhìn ra. Trong tượng binh mã này là chân nhân, Mặt Trăng của ta, ngươi cũng không phải người bình thường à, có thể thấy được sâu trong nội tâm ngươi cũng tàn nhẫn. Bất quá, Vân Trung Hạc rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì nội tâm Tỉnh Trung Nguyệt xác thực tàn nhẫn. Lần trước, Liệt Phong Cốc và Thu Thủy Thành đại chiến, nàng giết bao nhiêu người, lần này tiến đánh Lạc Diệp Lĩnh. Cuối cùng vẫn lựa chọn giết sạch toàn bộ hội binh Mạc thị gia tộc. Mà sau khi nàng giết mấy ngàn người, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Đừng bảo là bị ác mộng, nàng vẫn sẽ khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh cô tịch kia. Nàng bảo trì cuồng nhiệt với chiến tranh, yêu thích giết chóc, mà nội tâm cũng không có quá nhiều quan niệm chính nghĩa. Nàng lại không che giấu chút nào điểm này. Ngạo Thiên, ngươi có phải không thích ta như vậy không? Tỉnh Trung Nguyệt phi thường mẫn cảm, ngẩng đầu hỏi, ta bổ ra tượng binh mã này, có phải không nên hưng phấn kích động như vậy? Vậy sẽ lộ ra nội tâm ta biến thái. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta là cha nam, lừa tiền lừa sắc, so với ngươi thì tốt hơn bao nhiêu chứ? Ta là cha nam, ngươi là độc nữ, hai người chúng ta là đôi cẩu nam nữ trời đất tạo nên. Tỉnh Trung Nguyệt buông xuống lưỡi búa, tiến lên ôm cổ Vân Trung Hạc, kỳ thật cho tới nay, ta thật không nghĩ qua sẽ lập gia đình, bởi vì một khi lấy chồng, ta biết hết thảy sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Nội tâm ta hắc ám, ta tàn nhẫn, ta cực đoan, còn có sự điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi buộc ta gả cho ngươi, cho nên những mặt trái này ngươi đều phải gánh chịu, ngươi cũng không được ghét bỏ. Vân Trung Hạc nhịn không được lại hôn một cái lên đôi môi như cánh hoa của nàng. Hiện tại rốt cuộc hắn minh bạch, vì sao Tỉnh Trung Nguyệt diễm tuyệt nhân gian như thế? Bởi vì nàng ngoan độc, hoa càng độc càng đẹp, cây nấm càng độc càng đẹp, nữ nhân càng độc, cũng càng đẹp. Ta là một nữ nhân ngoan độc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc, cơ hồ dùng khẩu khí lời thề nói. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu tượng võ sĩ này. Tượng binh mã sau khi vỡ lớp ngoài ra, gã vậy mà cũng cao chừng 2 mét, đối với người bình thường quả thực là một cự nhân, thật rất không bình thường. Nam tử thế giới này cao bình quân chỉ hơn 1m6 mà thôi. Người cao 2 mét không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm, tượng binh mã cao lớn như vậy. Trong lăng mộ nộ đế có bao nhiêu? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây đều là thân vệ nộ đế. Không sai biệt lắm có hơn vạn. Hơn vạn, Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này càng không bình thường à, nộ đế dù thu thập cả nước. Cũng rất khó thu được hơn vạn cự hán cao 2 mét. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu nghiên cứu áo giáp binh khí võ sĩ này. Mặc dù không chân bóng như mới, nhưng cũng không bị hư nát, dù dây thừng sâu chuỗi giáp phiến đã mục nát đứt gãy. Nhưng những giáp phiến này vẫn như cũ hoàn hảo, thậm chí không có vết gì. Nói cách khác, chỉ cần dùng dây da sâu chuỗi những giáp phiến này một lần nữa, là có thể trở thành một bộ áo giáp mới. Còn có chiến đao, Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra chiến đao trong nhà, đối cứng với nhau, chiến đao Tỉnh Thị gia tộc bỏ ra giá cao mua, vậy mà trực tiếp bị chặt gãy mất. Vân Trung Hạc thật sợ ngây người. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiến đao cất giữ ngàn năm, mặc dù bị phong bế ngăn cách không khí, nhưng vẫn như cũ sắc bén như vậy. Hoàn toàn không bình thường à, nộ đế ở ngàn năm trước. Công nghệ rèn đúc vậy mà vượt qua hiện tại. Vân Trung Hạc nhìn kỹ những chiến đao này. Trên lưỡi đao lại là màu lam. Hiển nhiên trải qua tôi luyện vào nước lạnh khắc nghiệt nhất. Chiến đao này, lại là bách luyện cương. Thế giới này ngàn năm trước đó, đã có thép rồi. Vân Trung Hạc còn định dùng phương pháp luyện thép làm chiến lược tài nguyên. Hung hăng một bút phát đạt, nhưng trong lăng mộ nộ đế. Vậy mà có chiến đao bách luyện cương rồi. Quá điên cuồng, bây giờ Vân Trung Hạc xem qua chiến đao Nam Chu đế quốc. Cũng nhìn qua chiến đao tinh nhuệ nhất của vô chủ chi địa. Toàn bộ đều là đao sắt, không có thép, chẳng lẽ, kỹ thuật rèn đúc và tinh luyện kim loại của nộ đế đã thất truyền. Nói đến thật sự là buồn cười, lúc ấy Vân Trung Hạc vì lừa gạt Đạm Đài Diệt Minh. Tạo mấy cương đao. Hơn nữa còn dùng sức chín châu hai hổ, đoán tạo một chi hợp kim chủy thủ, sau đó trải qua làm cũ, lừa gạt nói đây là móc ra từ trong lăng mộ nộ đế. Đương nhiên, Đạm Đài Diệt Minh không bị lừa, không ngờ, trong lăng mộ nộ đế thật sự có bảo đao, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, chúng ta phát đạt, chúng ta phát đại tài rồi. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nhẹ. Xác thực phát đạt, bởi vì trong lăng mộ nộ đế, có gần 100.000 tượng binh mã. Mặc dù cận vệ trước mắt cái này cao hơn 2 mét vẻn vẹn chỉ có 10.000. Còn lại đều là tướng sĩ phổ thông, nhưng chắc hẳn áo giáp và binh khí cũng không kém bao nhiêu. Gần 100.000 áo giáp và chiến đao, đây thật là một món tài phú khổng lồ. Về phần trong lăng mộ này có vàng bạc tài bảo hay không? Hoàn toàn không trọng yếu, không chỉ Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt những vật này, Vân Trung Hạc cũng chướng mắt, bất quá có chút kỳ quái là, nếu trong lăng mộ nộ đế có nhiều bảo bối như vậy, tổ tiên Tỉnh Thị gia tộc vì sao không khai quật ra toàn bộ, dùng để khuếch trương cơ nghiệp, bảo tàng này, dùng để xây một tiểu cường quốc cũng đủ à, bất quá. Vân Trung Hạc rất nhanh minh bạch nguyên nhân, dù 100.000 áo giáp và binh khí này đặt ở trước mặt hắn. Hắn có thể biến ra 10 vạn đại quân sao? Biến ra không được, 10 vạn đại quân, chỉ ít cần 300-400 vạn con dân, cần 200.000 cây số vuông thổ địa, cần vô số lương thực, vô số thuế má mới có thể nuôi nổi. Không phải nói có áo giáp và binh khí, là có quân đội, nhưng bất kể thế nào, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt đều phát đạt. Bảo bối, người phát tài, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉnh lại một chút, là chúng ta phát tài. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta mang theo ngươi đi xem một vật. Sau đó, Vân Trung Hạc trở lại phòng thí nghiệm tiểu viện của mình. Cầm lên một bao hắc hỏa dược, hai người tay trong tay, đi vào nơi rừng núi hoang vắng ngoài thành nào đó. Mặt trăng, ngươi không phải thích nhất lửa sao? Đây là một loại lửa cao cấp, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Vân Trung Hạc đi vào trong một thạch ốc vứt bỏ, đặt thuốc nổ ở bên trong, sau đó dẫn kíp nổ thật dài ra ngoài. Mặt trăng, ngươi đến đốt đi. Vân Trung Hạc đưa bó đuốc cho Tỉnh Trung Nguyệt, đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt tràn ngập hưng phấn, phảng phất nữ hài thu được quà sinh nhật. Nàng ngừng thở, dùng bó đuốc đốt lên kíp nổ. Sau đó, Vân Trung Hạc kéo Tỉnh Trung Nguyệt chạy đi rất xa, trốn ở sau một tảng đá lớn. Sau một lát, bùm, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, giống như tiếng sét đánh. Sau đó, thạch ốc vứt bỏ kia trực tiếp thịt nát xương tan, vang tứ phía. Vân Trung Hạc vì đạt tới hiệu quả thị giác mãnh liệt, lại dùng mấy chục cân thuốc nổ. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Nàng triệt để bị kinh diễm. Nàng yêu quý vật này. Nàng ưa thích vật này. Quá có lực phá hoại. Quá có lực sát thương. Hoàn toàn phù hợp với nội tâm thích giết chóc của nàng. Nàng nắm Vân Trung Hạc đi thẳng tới trung tâm vụ nổ. Tham lam ngửi ngửi mùi thuốc nổ bạo tạc. Quá thơm, quá mê người, vậy mà để nàng động tình. Thế là, nàng lại đè Vân Trung Hạc bổ nhào. Mặt trăng, cái này, rừng núi hoang vắng này, không tốt à? Sau nửa canh giờ, khuôn mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt đỏ hồng nói. Ngạo thiên, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc vừa dùng sức thở dốc, vừa gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, 10 vạn đại quân Đạm Đài Diệt Minh tập kết trên đất trống ngoài tường thành chúng ta. Nơi đó đối ứng ngay hồ Thủy Ngân Lăng mộ nộ đế bên dưới. Chúng ta cho nổ loạn những cột đá khổng lồ kia. Đến lúc đó mấy dặm mặt đất ngang dọc, toàn bộ sụp đổ, mai táng toàn bộ 10 vạn đại quân Đạm Đài Diệt Minh. Vân Trung Hạc nói, đúng, ý nghĩ nàng và ta không mưu mà hợp. Da thịt như tuyết của Tỉnh Trung Nguyệt, vậy mà bốc lên từng đợt nổi da gà. Hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Ta đã không kịp chờ đợi ngày đó đến. Tiếp theo Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vừa rồi đồ vật bạo tạc kia, tên gọi là gì? Vân Trung Hạc nói, đây là lễ vật ta đưa cho ngươi. Tên gọi Nguyệt Lượng Hỏa. Quá lãng mạn, ta rất thích, ta yêu ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lại biến thành liệt hỏa. Bỗng nhiên đánh tới, Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu rên. Ngày đó lúc Vân Trung Hạc cầu hôn, chuẩn bị một chiếc nhẫn bảo thạch lớn. Kết quả Tỉnh Trung Nguyệt cũng không quá ưa thích, hiện tại đưa thuốc nổ cho nàng. Nàng thật hưng phấn thành bộ dạng này. Ta đưa thuốc nổ cho ngươi, ngươi lại nói lãng mạn. Trong xương cốt ngươi cũng quá bạo lực đi. Lại sau nửa canh giờ, Nguyệt Lượng Hỏa, Nguyệt Lượng Hỏa, cái tên này thật đẹp. Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu như nước. Vân Trung Hạc, đây là lễ vật độc nhất vô nhị ngươi đưa cho ta. Ta mãi mãi sẽ không quên một ngày này. Ngạo thiên, ta thề, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc. Ta cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi một cọng tóc. Ngươi hãy tin tưởng ta. Vân Trung Hạc thở dốc nói. Mặt trăng, ta phi thường cảm động. Nhưng ngươi luôn miệng nói cái gì chân trời góc biển muốn bảo vệ ta. Câu nói này lạ quá. Không phải là nam nhân bảo hộ nữ nhân sao? Tỉnh Trung Nguyệt nắm tay đặt ở trước mặt Vân Trung Hạc. Nắm thành một đôi bàn tay trắng như phấn. Nói, đây là cái gì? Nắm đấm, Vân Trung Hạc nói. Đúng, nắm đấm, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Một dạng đống cắt nắm đấm lớn. Vân Trung Hạc im lặng. Đống cắt này cũng quá nhỏ. Mà nào sáng óng ánh long lanh phấn nộn như thế. Một giây sau, đôi bàn tay trắng như phấn này bỗng nhiên đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Một gốc cây bên cạnh, bị đôi bàn tay trắng như phấn này đánh gãy. Một gốc cây to cỡ miệng chén đó, bị quyền nhỏ mềm này đánh gãy. Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời cơ hồ không có hít thở. Lại nhìn đôi bàn tay trắng như phấn này, ngay cả một vết thương cũng không có. Nàng nhẹ nhàng thổi một cái lên đôi bàn tay trắng như phấn này. Nói, hiện tại còn cảm thấy quái không? Vân Trung Hạc lắc đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, là ngươi bảo hộ ta? Hay là ta bảo vệ ngươi? Là ngươi bảo hộ ta? Nữ hiệp, Vân Trung Hạc nói, Sau đó trong đầu hắn hiện ra một câu. Người ta dùng tiểu quyền quyền nện ngực ngươi, ngực Vân Trung Hạc hắn. Nếu như bị tiểu quyền quyền này nện trúng, cũng không phải là vấn đề sống chết, mà là trực tiếp biến thành thịt nát. Vân Trung Hạc, ta yêu ngươi, ta muốn bảo vệ ngươi cả đời. Ách, mặc dù nghe vào rất quái lạ, nhưng ta vẫn rất cảm động. Vân Trung Hạc, chúng ta đi tạo nguyệt lượng hỏa đi. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, tốt nhất chất đầy toàn bộ phủ thành chủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, sau đó ngươi dùng mồi lửa, làm cho cả phủ thành chủ triệt để thịt nát xương tan. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, nguyên bản ta không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ngươi nói, ta đặc biệt muốn làm như vậy, mà lại hưng phấn đến toàn thân phát run. Chấm, ách, mặt trăng, ta sai rồi, ta làm viện trưởng bệnh viện tâm thần, không nên dẫn bệnh nhân đi hướng cực đoan. Bệnh viện tâm thần ích của ta, còn có một tấm giường ngủ trống, ngươi có tính nhập viện không? Từ nay về sau, hai người chúng ta ở trong bệnh viện tâm thần, song túc song phi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ta muốn cải danh tự. Cải danh tự, vì sao? Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù mạch não mình đã rất thanh kỳ, nhưng một số thời khắc vẫn theo không kịp suy nghĩ của Tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ ít lúc này, hắn thật không biết Tỉnh Trung Nguyệt vì sao nói ra câu này. Hai người lặng lặng nằm, mặt đối mặt cách không đến một tấc, quan sát gương mặt đối diện. Vân Trung Hạc, gương mặt ngươi quá tuấn mỹ, không giống như là thật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, gương mặt ngươi mới không giống là thật, hoàn mỹ đến cực hạn, như là thượng thiên điêu khắc ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta xem qua một quyển sách phi thường quỷ dị, nói có một con yêu quái, có thể lột bỏ da người, dán vào trên mặt mình, ta cảm thấy ngươi chính là yêu quái đó. Vân Trung Hạc nói, vậy ta liền lột bỏ da của ngươi, choàng lên trên thân ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó mỗi lúc trời tối, ngươi muốn ngủ với chính mình sao? Vân Trung Hạc tê cả da đầu. Mặt trăng, ngươi đây không phải đi đua xe. Ngươi đây là hàng Nga số 1 à, bay chậm một chút. Phu quân ta đuổi không kịp á. Sau đó một tháng, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để sôi trào. Thậm chí gọi là gió nổi mây phun. Đạm Đài Diệt Minh lấy danh nghĩa chư hầu liên minh, phái ra đợt sứ giả thứ nhất đến Liệt Phong Thành. Nội dung chỉ có một. Giao ra Lão Thiên, mật thám Nam Chu Đế Quốc, cũng chính là Vân Trung Hạc, nếu không tự gánh hậu quả. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến, trực tiếp bắt sứ giả chư hầu liên minh, hung hăng quất roi, sau đó đuổi ra Liệt Phong Thành. Tiếp đó, Đạm Đài Diệt Minh lại phái ra đợt sứ giả thứ hai. Chấm, nội dung vẫn như cũ là, giao ra nội ứng Nam Chu Đế Quốc Vân Trung Hạc. Nếu không chư hầu liên minh sẽ chế tài quân sự. Lần này Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt hai tay sứ giả, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lúc này, toàn bộ chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi chết bảo vệ tiểu bạch kiểm Vân Trung Hạc thì cũng thôi đi. Hai nước giao chiến không chém sứ, ngươi lại còn chém đứt hai tay sứ giả. Quá phách lối, quá ương ngạnh, Đạm Đài Diệt Minh phái ra đợt sứ giả thứ ba. Đưa tới tối hậu thư, yêu cầu Tỉnh Trung Nguyệt lập tức giao ra Vân Trung Hạc. Nếu không Tỉnh thị gia tộc sẽ tan thành mây khói. Đừng trách không báo trước. Lần này Tỉnh Trung Nguyệt tự tay chém đứt đầu sứ giả chư hầu liên minh. Dòng dã 9 cái đầu, nàng cứng rắn như thế, ngược lại trấn trụ triệt để chư hầu liên minh. Cái này, điên cuồng như vậy sao? Thảm án Bạch Ngân trước đó. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi nhiều lần thỏa hiệp, nhiều lần ủy khúc cầu toàn đó. Bây giờ, cường ngạnh đến điên cuồng như vậy. Quả thực là tên điên, quả thực là tìm đường chết. Ngươi biết rõ Đạm Đài Diệt Minh đang tìm danh nghĩa khai chiến. Hiện tại ngươi không phải đang chắp tay đưa lên sao? Ngươi không phải đang chọc giận Đạm Đài Diệt Minh. Ngươi đây là chọc giận toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa đó. Ngươi giết chết những sứ giả này. Không chỉ có riêng Đạm Đài gia tộc đâu, Tỉnh thị gia tộc đã sống được như thế, giờ không kiên nhẫn được nữa sao? Tỉnh Trung Nguyệt cứng rắn tàn nhẫn đáp lại như thế, khiến chư hầu liên minh triệt để bị chọc giận. cơ hồ tất cả chư hầu đều cùng chung mối thù. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh lấy danh nghĩa minh chủ chư hầu, phát ra một thiên hịch văn thảo phạt. Nội dung hịch văn, liệt ra 19 tội danh của tỉnh Trung Nguyệt, tàn nhẫn hiếu sát, cấu kết Nam Chu đế quốc, đây đều là tội cơ bản nhất. Tóm lại, trong bản hịch văn này, tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc, đôi cẩu nam nữ này, hoàn toàn là tội ác cùng cực, thiên địa khó dung, hẳn là trời chu đất diệt. Bản hịch văn này truyền đến mỗi một phủ chư hầu vô chủ chi địa. Tăng thêm hành vi tỉnh Trung Nguyệt tàn sát sứ giả, khiến cho toàn bộ vô chủ chi địa triệt để bị đốt nóng lên. Đạm Đài Diệt Minh là một kiêu hùng cao minh, am hiểu nhất chính là tạo thế, chính là bè cánh đấu đá. Không ngờ, tỉnh Trung Nguyệt vậy mà phối hợp như thế, cho nên kết quả so với trong tưởng tượng của lão còn hoàn mỹ hơn. Dưới lão điên cuồng tạo thế, tất cả chư hầu đều không thể không xếp hàng, liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc trở thành xú danh, trở thành công địch vô chủ chi địa. Lúc này đừng nói đồng tình liệt phong cốc, dù không thảo phạt liệt phong cốc, tỉnh Trung Nguyệt cũng sẽ bị xem như tội nhân. Dòng dã tạo thế nửa tháng, toàn bộ vô chủ chi địa gầm lên thảo phạt tỉnh Trung Nguyệt, như là lửa cháy hừng hực, càng đốt càng mãnh liệt, càng đốt càng cao, mỗi một chư hầu đều muốn phát ra hịch văn thảo phạt, cộng đồng tuyên tội liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc, mỗi một ngày đều có mấy trăm thiên văn chương, điên cuồng mắng to Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt, đơn giản mắng tổ tông 18 đời, cực điểm nhục nhã, cực điểm trà đạp, nhất là Vân Trung Hạc, tất cả chuyện xấu đều bị tiết lộ, quả thực là một kẻ ti tiện, hạ lưu, hèn mọn, tham lam đến cực hạn. Người như vậy, đơn giản xấu chảy mủ, so với giòi bọ trong hầm phân còn muốn buồn nôn thấp hèn hơn. Hơn mấy ngàn vạn phần hịch văn thảo phạt, như tuyết rơi bay là tả trên không toàn bộ vô chủ chi địa. Đại Doanh đế quốc bên này nhìn thấy mà ngây người, Nam Chu đế quốc bên kia cũng nhìn ngây người. Ta Nhật, đây là tình huống thế nào chứ? Đây là sân khấu hai đại đế quốc chúng ta quyết chiến. Làm sao chúng ta còn chưa khai chiến? Vô chủ chi địa các người đã diễn ra khí thế ngất trời, lại một bộ tư thế điên cuồng đại quyết chiến như vậy. Sau khi lên án đến cực hạn, Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, tất cả chư hầu vô chủ chi địa tổ kiến liên quân, thảo phạt liệt phong cốc, triệt để xóa bỏ tỉnh thị gia tộc. Lập tức, trên mặt đất vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, Thiên Diêu địa động, binh mã mấy chục nhà chư hầu bắt đầu tập kết. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Đạm Đài Diệt Minh, binh mã tất cả chư hầu từ bốn phương tập kết, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến đánh liệt phong cốc. Nhưng không ngờ tạo thế này thành công như vậy. Danh vọng Đạm Đài Diệt Minh lão lên tới cực hạn, vung tay lên toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa lập tức như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một bộ dạng mưa gió tòng long. Vở kịch nếu diễn đến đây, vậy tiêu diệt tỉnh thị gia tộc, chiếm lĩnh liệt phong thành cũng chỉ là tiện thể. Càng quan trọng hơn chính là phải biểu hiện cho hai đại đế quốc nhìn. Đạm Đài Diệt Minh tạo uy phong cỡ nào, cao thượng cỡ nào, đơn giản chính là vô chủ chi địa chi chủ. Vẫy tay một cái, liền có thể gọi đến 10 vạn đại quân. Hai đại đế quốc các ngươi mặc dù cường đại, nhưng 30 mấy nhà chư hầu vô chủ chi địa chung vào một chỗ, cũng lấy ra được 200.000 đại quân. 200.000 đại quân này, đều dưới tay Đạm Đài Diệt Minh ta. Chấm, cho nên đại cục này, Đạm Đài Diệt Minh ta cũng là kỳ thủ. Ta chính là muốn liệt thổ phong vương. Đạm Đài Diệt Minh ta cầm 200.000 đại quân, có thể chi phối thắng bại hai đại đế quốc các ngươi, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của các ngươi. Vì diễn xuất trận vở kịch này, Đạm Đài Diệt Minh quả thực kéo dài ngày tiến đánh liệt phong thành hơn nửa tháng, chính là vì để tuyên thệ một trận hùng vĩ trước khi xuất quân. Nói là tuyên thệ trước khi xuất quân, đơn giản chính là điểm binh xa trường, dòng dã 10 vạn đại quân, tập kết trên mảnh đất trống ở ngoài Đạm Đài thành. Binh hơn 10.000, vô biên vô hạn, binh hơn 10 vạn, tiếp thiên triệt địa, 10 vạn đại quân này trải rộng ra trên mặt đất, một màu đen sẫm, vô biên vô hạn. Trước đó Đạm Đài Diệt Minh cảm thấy, chính mình rất khó triệu tập chân chính 10 vạn đại quân. Chỉ hơn 6-7 vạn, sau đó tuyên bố là 100.000 là được. Không ngờ tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng tác thành cho lão, chém giết sứ giả, chỉ để chọc giận chư hầu khác. Cho nên 10 vạn đại quân này, thực sự biến thành 10 vạn đại quân. Đạm Đài Diệt Minh ở trên đài cao, cao giọng tuyên đọc một thiên hịch văn thảo phạt cuối cùng. Bản hịch văn này, rõng rạc, trình độ cực cao, phảng phất thảo phạt Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc không phải là vì Đạm Đài Diệt Minh ta, mà là vì toàn bộ vô chủ chi địa, vì toàn bộ thiên hạ chính đạo. Bản hịch văn này, vẻn vẹn ngàn chữ, nhưng mỗi chữ là thiên kim. Sau khi đọc xong, Đạm Đài Diệt Minh giao soái kỳ cho Đạm Đài Kính. Từ đó về sau, thế tử Đạm Đài gia tộc Đạm Đài Kính chính là chủ soái 100.000 liên quân này. Thế tử Ninh Thị đệ nhị chư hầu, Ninh Vô Kỵ là phó soái. Vì tương lai vô chủ chi địa, vì thiên hạ chính nghĩa, mệnh ta các ngươi, tiêu diệt tỉnh thị gia tộc triệt đề. Chúng tướng nghe xong, khom người xuống, lớn tiếng hô to, chúng ta thề, trận chiến này nhất định tiêu diệt tỉnh thị gia tộc, bắt đôi cẩu nam tử tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc. Rút gân lột da, lăng trì xử tử, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, 10 vạn đại quân, cùng hô to, vang tận mây xanh, thiên diêu địa động. Đạm Đài Diệt Minh nhìn 10 vạn đại quân này, nghe tiếng gào thét lôi đình, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác nhân sinh đã đến mức phá vỡ mới. Đối mặt tình cảnh này, vừa vặn là một bài thơ. Đạm Đài Diệt Minh một thân vải bố trường bào, phảng phất như thư sinh. Chính lão thường xuyên nói, năng lực nhỏ, dã tâm càng nhỏ hơn. Hoàn toàn không có ý xưng vương xưng bá. Chỉ muốn tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Đồng thời xưng là cô sơn lão nhân. Suốt ngày không phải pha trà, chính là đọc sách, cho nên ấp ủ một lát, thơ viết, minh già phạt cổ gia Đạm Đài, bằng thức phong thành vạn kỵ theo, mỗi cơm chưa chắc quên hàm thành, một biên này đã hết nộ hoàng, đi chuyên khổn ngoại thư chủ sách, hướng về tôn tiền luận chiết sung, chớ nói thư sinh không kiếm thuật, sao trong màu xương nhà phù dung, 10 vạn đại quân toàn trường tĩnh lặng nghe thơ Đạm Đài Diệt Minh. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất nghiêu bức, hào khí ngất trời. Đọc thơ xong, Đạm Đài Diệt Minh bỗng nhiên rút kiếm, cao giọng nói, đại quân xuất phát, tiêu diệt Liệt Phong Thành. Lập tức, 10 vạn đại quân đi trùng trùng điệp điệp, như thủy triều, tuôn về phía Liệt Phong Cốc. Nhất thời, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc tận thế, phảng phất giáng lâm. Chú thích, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000, chư vị ân công có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực, chư vị, có ai donate cho dịch giả ta không, cách chương.